Và như vậy á, thì ở đây hiện nay á, là có Phật hay không? À, bây giờ ở đây cũng là một trụ xứ khác nữa. Còn Phật thì Phật vẫn nói rõ là Ngài nghĩa là thường ở tại Linh Thú. Rồi cũng là Ngài cũng thường bây giờ ở nơi các trụ xứ khác nữa. À, cho nên đó, thấy được điều đó thì mới thấy sâu đến cái nghĩa Phật. Thấy không? Bởi vì lẽ thật á, bởi vì có chúng sanh cho nên mới có Phật ra đời. Lẽ thật là như vậy. Thấy không? Nghĩa là bởi có chúng sanh mê mới có Phật giác ngộ thì mới có Phật ra đời. À, nếu mà tất cả chúng sanh đều giác hết á, thì sao? Nếu mà tất cả chúng sanh đều giác hết rồi thì sao? Thì Phật còn nghĩa là giác cái gì nữa? Thì ra đời giác cho ai? Giác cái gì? Đó. Cho nên rõ ràng thấy không? Nghĩa là Phật tức là ở trong tất cả chúng ta chứ không đâu xa. Đó. Cho nên gọi là Phật vẫn thường ở ta bà với chúng ta đây. À, thì hiểu vậy, thấy vậy đó thì rồi mình mới tin được những cái kinh điển, những cái lời Phật. Chứ còn không á thì rồi mà nhìn theo cái tâm của gọi là chúng sanh này, tức là theo cái kiến thức hiểu biết mà có giới hạn này á, thì mình nghe nói vậy thì giờ qua bên Ấn Độ tới núi Linh Thú tìm thấy Phật ở đâu, cũng núi Linh Thú đó thôi. Nó Phật mà thường ở núi Linh Thú sao không thấy? Rồi nhiều khi còn nghi nữa, nói là Phật mà thường ở núi Linh Thú rồi cả pháp hội rồi, không? Nhưng mà đúng thì thấy núi Linh Thú là trên đó thì cũng không gian cũng đâu có bao lớn, không? Đúng là mình nghĩa là nhìn theo gọi là cái tâm giới hạn này á, thì thấy nó cũng giới hạn theo và không thấy được ý nghĩa hết, không? Cho nên đây là phải sao? Là mở tri kiến Phật, mở tri kiến Phật để nhìn, để vượt qua cái tâm có giới hạn này, để thấy rõ là Phật là vẫn thường ở thế gian, không? Là, thì còn Phật mà hiện ra đó, hiện ra đời đó là vì phương tiện để mà đánh thức cho chúng sanh, để cho chúng sanh nghĩa là khao khát, để chúng sanh phát tâm mà hướng theo, phát tâm mà nghĩa là vươn lên để vượt khỏi cái mê này. Cho nên trước kia mà cái Ngài Quốc Sư Huệ Trung, Ngài hỏi ông cung phụng Tử Lân, hỏi ông là chứ Phật nghĩa là gì, thì ông đáp là nghĩa là giác. Thì Ngài Quốc Sư mới hỏi vậy thì Phật có từng mê chăng, thì ông đáp là chẳng từng mê. Thì Quốc Sư mới hỏi như vậy thì dùng cái giác đó để làm gì? Nào, Phật đã chẳng từng mê, mà chẳng từng mê thì dùng giác để làm gì? Mà nếu mà có mê thì đâu gọi là Phật. Mê là chúng sanh chứ đâu gọi là Phật. Cho nên gọi là Phật thì là chẳng từng mê, không? Mà không từng mê thì dùng giác để làm gì nữa? Cho nên rõ ràng nên là Phật mà ra đời, Phật có giác ngộ đó là vì chúng sanh mê, cho nên mới có Phật giác. Đó là đánh thức chính mình, không? Cho nên thấy rõ như vậy thì mới thấy thấu đến gọi là Phật thật, thì đâu có thuộc ở hình tướng này, không? Cho nên đâu có giới hạn ở trong cái hình tướng này. Cho nên quý vị mà đọc kinh Kim Cang thì đã nhớ, đã thấy rõ. Trong đó Phật nói là nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người ấy đi đường tà không thấy Như Lai. Như vậy thì Như Lai ở đâu? Không thể bám theo cái hình tướng đó. Rồi kinh cũng nói là nếu mà dự kiến chư tướng phi tướng đó, thì mới tức kiến Như Lai. Tức là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng đó, thì liền thấy Như Lai. Đó chính đó đó. Hay là lìa tất cả tướng thì tức gọi là chư Phật. Đó chính đó đó. Không? Nghĩa là vậy là ngay đây tâm mà lìa tất cả tướng, nó không có là cái gì hết, thì đó là cái gì? Thì ngay đó đảnh lễ Phật ra đời. Đó mới đảnh lễ là mới chính xác đó. Không? Nghĩa là tâm mà lìa tất cả tướng, mà tâm lìa tất cả tướng tức là nó không là cái gì hết. Mà nó không là gì hết thì sao? Thì đó thì nó mới chính là nó. Còn bây giờ nó là cái này, nó là cái kia, nó là cái nọ, cho nên rồi nó không còn là nó nữa, cho nên rồi đồng hóa với cái khác, cho nên là che mất hết Phật. Còn ở đây thì nó lìa tất cả, tức là cũng thấy, cũng biết tất cả, mà nó lìa hết tất cả, nó không là cái gì hết. À, thì chính ngày đó đảnh lễ Phật ra đời. À, đầy đủ ý nghĩa. À, cho nên rồi một cái ý nghĩa mà Phật ra đời, rồi mình làm lễ kính mừng là một cái sự đánh thức cho mình rất là lớn lao. À, nếu mà hiểu kỹ thì khích lệ mình thêm trên đường nghĩa là tu tiến. Chứ không phải là mình chỉ gọi là làm lễ suông thôi, hoặc là cũng như tụng suông, rồi phát nguyện suông. À, trong khi đó nghĩa là thường thường mình cũng phát nguyện chúng sanh còn mê, chúng con phải giác, chúng sanh còn khổ, chúng con băn vui, rồi phát nguyện dây mà rồi đúng là đọc theo chữ nghĩa, thì thiếu ý nghĩa. Cho nên ở đây để thấy rõ lại, nghĩa là Đức Phật ra đời đó là một cái sự kiện lớn ở thế gian này. À, phải nhớ kỹ, không? À, tức là đó là cái việc là hy hữu ở trong đời, về sự cũng như về lý luôn. Cho nên đó là cái niềm vui lớn cho thế gian, chứ không phải là nghĩ bàn. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, có một đoạn là Phật nói là ở trong thế giới mười phương này đó, còn có vô lượng thế giới. Mà trong đó là, nghĩa là còn chưa nghe được cái tiếng Phật nữa. Trong khi mình đây là được nghe, rồi được hiểu, không? Rồi được học Phật của Phật Pháp nữa. Thì mình thấy duyên lành của mình sao rồi. Còn nghĩa là Phật nói là trong vô lượng thế giới đó, còn có nhiều thế giới mà chưa nghe đến cái tiếng Phật, cái tên Phật nữa. Ngay thế giới này thôi nè, nếu mà kiểm kỹ lại á, thì người mà nghe được tên Phật ra thì bao nhiêu, còn những người mà chưa nghe được đó thì bao nhiêu, rồi thấy là cũng số nhiều rồi đó. Đừng nói chi là những cái thế giới vô lượng kia. Thì như vậy thì mới thấy được, mới trân trọng được cái ý nghĩa này. Cho nên đây Phật ra đời đó là một sự thức tỉnh lớn cho mình ở trong cái đêm tối vô minh này. Cho nên là đúng là mọi người phải thật sự, đây là nói là phải thật sự phát tâm, phát nguyện, tức là chúng sanh còn mê thì chúng con phải giác, đúng vậy. Chúng sanh còn khổ thì chúng con phải ban vui, đem cái an vui đến cho chúng sanh, mà gọi là không sót một người đó thì mới tròn bản nguyện, tức là không bỏ sót một người, đem cái an vui, đem cái ánh sáng giác ngộ đến cho mọi người mà không bỏ sót một ai, tức là không thấy ai ở ngoài Phật. Thì được như vậy đó thì ánh sáng giác ngộ nó mới viên mãn. Chứ còn không phải giống như là cái anh chàng nông dân mà nhờ ông thầy cầu siêu cho bà vợ đó. Còn nhờ ông thầy cầu siêu cho bà vợ, thì ông thầy cầu siêu rồi nguyện công đức này là hướng cho tất cả chúng sanh đều hưởng đầy đủ và đều đồng thành Phật đạo. Thì anh chàng chịu không được. Anh nói thưa thầy, thì cầu vậy thì không được, bởi vì vợ tôi lúc còn sống là ốm yếu lắm. Mà nếu mà cầu vậy đó thì những chúng sanh khác mạnh quá tới dành công đức hết thì tôi sao mà có được. Thì ông thầy ông mới giải thích, ông nói Pháp Phật là vi diệu, là muốn đem đến lợi ích cho tất cả chúng sanh, phải mở lòng rộng lớn, mình hồi hướng công đức đến cho tất cả thì công đức nó mới lớn, nó mới rộng. Chứ còn chỉ nghĩa là hạn chế thì nó lại hạn hẹp. Thì anh nói giáo lý Phật vậy thì cũng rất là hay, rất là tốt. Nhưng mà bây giờ thì thôi, chỉ xin thầy mở cho một cái ngoại lệ là hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì cũng tốt đó. Nhưng mà trừ cái anh chàng đáng ghét ra hàng xóm này, anh này là đối nghịch với tôi thôi. Thì ông thầy cũng nói là đã nói là tất cả chúng sanh thì tại sao lại còn trừ? Phải không? Nói là tất cả thì đâu có trừ. Trừ thì đâu nói tất cả. Phải không? Cho nên ở đây là mình phải nhớ như vậy. Không? Tức là đây là coi như hồi hướng là phát nguyện đó. Không sót một người đó thì mới tròn bản nguyện. Chứ còn sót á, tức là còn chứa lại. Còn để dành lại. Cho nên đó là còn có chỗ để cho mình đáng hổ thẹn, phải không? Tại sao là còn chưa? Còn chưa lại. Cho nên đúng thì nhiều khi kiểm lại đó thì mới thấy mình học Phật, rồi mình cũng hiểu Phật, hiểu giáo lý, nghĩa là hiểu giáo lý đại thừa nữa, nhiều khi còn hiểu giáo lý tối thượng thừa nữa. Nhưng mà kiểm lại ngay trong cái chỗ sống chân thật của mình đó, thì đúng là thật sự là mình cũng hiểu chưa được bao nhiêu. Tức là mới hiểu, mà gọi là hiểu cái của Phật của Tổ thôi, chứ còn cái thực sự của mình đó, thì cũng chưa hiểu được nhiều. Còn có nhiều chỗ là chưa có hợp. Cho nên đây, như vậy thì phát nguyện vậy đó, thì nghĩa là vừa đem cái an vui đến cho mọi người, không bỏ sót ai, chúng sanh còn mê thì mình cũng phải giác. Như vậy thì lâu lâu mà đối với trong huynh đệ mà có một hai cái mà nó buồn phiền với nhau chút đó, thì sao? Thì mình phải thấy như vậy là cũng hơi đáng hổ thẹn rồi đó, phải không? Chứ không phải là như vậy thì cái này cũng phải chừa ra. Đó, chừa ra kiểu đó thì thấy là như vậy thì không đúng ý Phật rồi, và cũng không đúng với cái lời phát nguyện của mình rồi, phải không? Như vậy mà lỡ mà rồi huynh đệ mới nói như vậy thì huynh trước là huynh phát nguyện là không bỏ sót ai, sao bỏ sót tôi? Phải không? Như vậy thì sao? Cho nên đó là một cái điểm để mà luôn nhắc, luôn đánh thức cho chính mình, cũng là nhắc cho tất cả. Cho nên ngày lễ Phật đản ra đời, tức là mừng Phật ra đời đó, là một cái ý nghĩa lớn trên thế gian. Và kiểm lại thì chúng ta ngày nay tuy là sống là cách xa thời Phật, nhưng mà cũng còn có cái duyên lành gieo với Phật, cho nên là cũng còn được gặp chánh pháp, không? Để mà mình tiến tu theo. Đó là cái duyên mà Phật cũng để lại cho chúng sanh mà có mình trong đó, tức là mình cũng có phần trong đó. Vậy thì tức là phải hết sức là trân trọng cái duyên lành của mình để mà luôn là tiến lên, cũng như là noi theo con đường của Phật đó mà quyết, nghĩa là phải mạnh mẽ để mà vươn lên. Tức là trong khi chúng sanh, trong khi thế gian còn mê đó, còn nhiều chỗ tối tăm đó, mình được đủ cái duyên gặp chánh pháp đây thì mình cũng phải vươn lên, tức là mình cũng phải giác ngộ, không? Tức là trong cái mê đó mình phải giác, rồi đem ánh sáng chánh giác này để mà còn soi sáng lại cho mọi người nữa, chứ đâu phải chỉ riêng mình thôi nữa. Cho nên cái trách nhiệm của mình cũng còn rất lớn. Cho nên thấy vậy đó thì mình luôn thức tỉnh, luôn đánh thức mình để mà nỗ lực tinh tiến, để mà đi lên đó, để vượt ra gọi là cái chúng sanh này. Tức là phải khéo để mở cái tri kiến Phật mà đóng cái tri kiến chúng sanh. Đó là con đường của mình, nghĩa là đang đi, rồi cũng sẽ đi và giúp cho nhiều người cùng đi. Như vậy thì trong cái mùa Phật đản này đó, thì cũng mong cũng như chúc tất cả đó để sống được, nghĩa là một mùa Phật đản rất đầy đủ ý nghĩa, đúng với cái tinh thần của mình là mừng Phật đản. Như vậy thì cái lễ Phật đản coi như là tới đây là cũng đầy đủ ý nghĩa. Vậy thôi, tất cả đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nay đều trọn thành Phật đạo.